Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 2 tây tháng 11 năm 2025. Bonjour tout le monde, nous sommes le 2 novembre 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Minh Tâm. Minh Tâm phân lòng quy diền bối, tiến hóa thâm sâu tiến từ hồi, giải tỏa phiền ưu tự giác tâm, triền miên nhập định pháp phân quyền.
Le cœur clairvoyant. Quand nous possédons un cœur clairvoyant, nous trouvons graduellement le chemin de retour à l'origine primordiale. En évoluant avec profondeur, nous avançons étape à étape. Quand nous nous délivrons de nos chagrins par nous-mêmes, nous permettons à notre conscience de parvenir à la connaissance. Nous entrons continuellement en samadhi au moyen du dharma qui analyse le merveilleux.
Trong cái bài thơ này, mỗi câu nó đều có một cái từ ngữ tâm linh. Dans chaque vers de ce poème, il y a un mot spirituel. Et c'est le mot, ce sont les mots employés par notre maître. Il n'y a que lui qui peut le définir. Thành ra những cái chữ này chỉ có thầy mới giải được thôi, chứ mình đâu có giải nổi. Thấy không? Đọc cái bài thơ này hiểu, mà hiểu theo kiểu của mình thì khác không? Minh tâm là sao? Nếu mà mình không nghe thầy giảng, mình nghĩ minh tâm là cái gì? Còn pas encore la définition de maître, qu'est-ce qu'on comprend quand on dit qu'on a le cœur clairvoyant. Rồi. Giờ để nghe thầy giảng nha. Hỏi, minh tâm là hiểu những chuyện gì? Đáp, thưa, minh tâm là hiểu được sự sai lầm của chính mình. Tự tu tự sửa là điều cần tiến, cởi mở thâm sâu giải nổi phiền. Trí tuệ phân minh không tạo động, tâm linh phát triển tự mình yên. Con a le cœur clairvoyant, quelles sont les choses qu'on peut comprendre? Réponse. Quand on a le cœur clairvoyant, nous comprenons nos propres erreurs. Se perfectionner, se corriger, ce sont les choses nécessaires pour évoluer. Quand nous ouvrons en profondeur, nous dissipons nos ennuis, nos chagrins. Notre esprit perspicace analyse clairement et ne crée pas de perturbations. La conscience spirituelle se développe et nous sommes tranquilles. Cái định nghĩa thứ nhất, c'est la première définition du mot cœur clairvoyant. Quand on a le cœur clairvoyant, on comprend, ici Maître il a résumé un peu, on comprend nos propres erreurs, c'est-à-dire toutes nos erreurs, y compris celles des existences antérieures. Bon, on va commencer par les erreurs de cette vie, au final, quand on a vraiment le cœur clairvoyant, c'est-à-dire on comprend toutes nos erreurs. Thì mình bắt đầu. Thì mình chưa có minh tâm, nhưng mà mình tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Tới lúc minh tâm đó, là mình được hiểu được hết những cái sự sai lầm của chính mình. của kiếp này và tất của tất cả những kiếp trước mới gọi là minh tâm. Minh tâm là minh làm sao? Minh tâm là minh làm sao? Thưa, minh tâm là khi nhắm mắt thấy rõ mọi việc từ gần cho đến xa, gọi là nhập định. Bồ đầu hội tụ đi lên, rút ngắn đường đi, nhắm mắt vào thấy cảnh thần tiên là vậy. Một sát na có thể hiểu được nhiều việc rất nhẹ nhàng và không mệt nhọc. Donc, cœur clairvoyant, comment on peut être clairvoyant? Quand on a le cœur clairvoyant, lorsqu'on ferme les yeux, on voit toutes les choses de près comme de loin. Ça s'appelle entrer en samadhi. Le sommet de la tête rassemble toutes les énergies vers le haut et on raccourcit son chemin. On ferme les yeux profanes et on voit les paysages des immortels. En une fraction de seconde, nous pouvons comprendre beaucoup de choses de façon légère et sans fatigue. Kẻ nháy mắt liên hành trên cõi nhẹ, cảm thức trần gian rất nặng nề. Huệ nhãn thông hành trong điển giới, điển tâm thanh tịnh tự giới về. En un clin d'œil, nous pouvons voyager dans le monde léger. Nous ressentons que la terre est très lourde. Le monde terrestre est très lourd. L'œil de l'esprit, c'est le troisième œil, voyage fluidement dans la sphère d'énergie. Le cœur spirituel serein revient à ce monde léger. Đó, minh tâm là vậy đó, mới gọi là minh tâm. Đó. Nghĩa là mở luôn mắt thứ ba đó. Sức đi đâu cũng dễ dàng, mới gọi là minh tâm. Donc on a le cœur clairvoyant, ça veut dire on peut, en fermant les yeux, on peut voir les choses de près comme de loin, ça veut dire on a ouvert le troisième œil. On a quitté le corps par l'âme. Nhập định đó là xuất rồi. Quand on entre en samadhi, ça veut dire on a déjà quitté. Et à partir du sommet de la tête, nous pouvons raccourcir notre chemin. Et lorsque nous fermons les yeux profanes, nous voyons les paysages du monde des immortels. Et nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Cái đó mới gọi là minh tâm. Minh tâm là nhắm mắt là thấy rõ mọi chuyện gần cũng như xa. Nhập định là xuất rồi. Khi mà người vô thiền mà nhập định đó là xuất ra khỏi cái thể xác rồi. Lên từ trung tim bộ đầu đó, nhắm mắt phàm mà thấy cảnh thần tiên là vậy. Đó là mở mắt thứ ba rồi đó. Một sát na có thể hiểu được nhiều việc rất nhẹ nhàng mà không mệt nhọc, như là cao lắm, cái chữ minh tâm này là cao lắm chứ không phải như là mình có thể hiểu hơn. Donc c'est niveau très très élevé, c'est pas comme on pourrait penser. Hỏi, muốn được minh tâm thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn được minh tâm thì phải tự giải trược khí. Kệ, minh tâm kiến tánh tự về nguồn. Trí tỉnh tâm minh hiệu tự hiểu suông, điển giới phân minh quý tưởng luôn, chuyển thầm quy tâm hướng về nguồn. Comment faire pour avoir un cœur clairvoyant? Pour avoir un cœur clairvoyant, nous devons éliminer par nous-mêmes les énergies impures, c'est-à-dire éliminer toutes les énergies impures. Il ne faut plus qu'on ait de l'énergie impure. Il faut que toute notre énergie soit purifiée quoi, pour pouvoir quitter. Nghĩa là khi mà mình muốn được minh tâm á, là mình phải giải hết trược khí, giải hết nha. Không còn một cái chút gì trược khí, không còn chút gì nhiễm trần á, thì lúc đó mới gọi là minh tâm. Lúc đó nó mới sáng được. Còn mà bị ô nhiễm bởi trược khí, trược điện ở dưới thế gian á, là không bao giờ mà nó phát sáng được. Không bao giờ mở được cái huệ nhãn được. Mà mình ở thế gian mà mỗi ngày mình rút biết là bao nhiêu cái trược khí động loạn, mà mình không có đóng cửa là không bao giờ mình giải hết được. Donc sur terre, on accumule pas mal d'énergie impure à travers nos quatre sens. Et si nous cherchons pas à fermer les portes terrestres, nous pourrons jamais éliminer toutes les énergies impures. Minh tâm kiến tánh mới về nguồn. Lorsqu'on arrive à avoir le cœur clairvoyant et qu'on voit nos caractères, nous revenons à notre origine. Notre esprit est éveillé et notre cœur lucide, nous comprenons fluidement par nous-mêmes. Et nous pouvons analyser la sphère de l'énergie, analyse avec clairvoyance, et nous l'estimons et nous pensons toujours à cette sphère, à cette sphère. Et nous nous orientons vers notre origine. Đó là minh tâm á. Cao ha. Thường thường á, thầy xài chữ minh tâm á, thì hay xài nguyên cái cụm từ là minh tâm kiến tánh. Souvent, quand maître utilise le mot cœur clairvoyant, il est associé à un autre groupe de mots, c'est voir ses caractères. Voir ses caractères, c'est voir toutes les mauvaises caractères depuis plusieurs existences. Thành ra thì mà thầy xài chữ minh tâm á, thì thầy hay dùng minh tâm kiến tánh. Minh tâm nó sáng rồi, cái tâm mình nó sáng rồi, lúc đó mình mới thấy hết cái tánh của mình từ kiếp này và cộng hết những cái tánh hư tật xấu từ nhiều kiếp trước chứ không phải kiếp này không. Mới gọi là minh tâm kiến tánh. Thành ra có câu nói là minh tâm kiến tánh là thành Phật là vậy. C'est pour ça il existe une bonne parole qui dit lorsqu'on a le cœur clairvoyant et qu'on voit tous nos caractères, nous devenons Bouddha. Tại vì chỉ có ông Phật ông mới thấy được quá khứ và vị lai. C'est-à-dire que le Bouddha qui peut voir les existences antérieures et même l'avenir. Chỉ có ông Phật ông mới thấy được thôi. Mình không có thấy được cái mấy kiếp trước của mình. Thì tương lai thì khỏi nói đi. Hỏi minh tâm kiến tánh là sao? Thưa, minh tâm kiến tánh là tự thấy được tánh hư tật xấu của chính mình. Nếu bằng lòng tu sửa thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Còn bây giờ mình hạ xuống chút cái chữ minh tâm kiến tánh, tại cái gì nó cũng phải có cái khởi đầu thấp rồi nó mới đi lên tới cao được. Thì câu này thầy hỏi từ thấp nè, hỏi minh tâm kiến tánh là sao? Đáp, minh tâm kiến tánh là tự thấy được tánh hư tật xấu của chính mình. Nếu bằng lòng tu sửa thì phần hồn sẽ được rảnh rỗi và nhẹ nhàng. Donc on peut démarrer par un niveau plus bas avant d'arriver au summum, ça veut dire devenir Bouddha. Si on a un peu de lucidité, on commence à voir ses mauvais caractères. Et si nous acceptons de nous perfectionner et de nous corriger, l'âme sera libre et légère. Thì mình khởi đầu là phải tu sửa, mà muốn tu sửa thì phải có một chút sáng suốt, phải avoir un peu de lucidité pour commencer à nettoyer, à se corriger, à condition qu'on accepte de se corriger. Nhiều người ta thấy tánh nhưng mà không chịu sửa, nói tánh tôi vậy. Certaines personnes y voient leur mauvais caractère mais n'acceptent pas de se corriger. Dit ça, c'est mon caractère. Ils ne veulent pas se corriger. Donc, on ne peut pas avancer. Nếu mà không có tu sửa thì không thể nào tiến được. Nào, phải có tu sửa mới tiến, còn không tu sửa là không có tiến. Cuộc hành trình tu hành mà không có sửa là không có bao giờ tiến được. Bây giờ chắc có ngồi cả đêm, cả ngày thì cũng không tiến. Même si on reste méditer toute la journée, si on se corrige pas, peut pas avancer. Mình thiền để cho nó lắng xuống là để cho mình thấy thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình để mình sửa. Còn méditer, c'est pour trouver le calme, pour pouvoir voir nos mauvais caractères et ensuite pour pouvoir les corriger. Thiền là để cho nó định để nó thấy cái tánh tánh hư tật xấu đó, mới sửa được. Còn mình động đó, mình không có thấy được. Minh tâm kiến tánh là sao? Thưa, minh tâm kiến tánh là sống ở thế gian phải vượt qua sự kích động và phản động của trường đời, chán chường, dốc lòng tu sửa, lập lại sự quân bình điển tâm, trung tâm bộ đầu hội tụ, tự hiểu được vị trí của chân tâm, trì trí niệm Phật giải nghiệp tâm, nhiên hậu mới thấy được tâm và thấy tánh trì trệ của chính mình, dẹp bỏ tự ái, hướng về thanh tịnh mà tu, trong nhịn nhục quân bình mới đạt pháp. Kệ hành thông giải quyết muôn chiều tiến, vị trí tâm linh chẳng có phiền, tranh chấp không còn duyên đạt đạo, quân bình sáng suốt hiểu quyền thông. Voir le clair clairvoyant et voir ses caractères, ça signifie que nous vivons dans ce monde terrestre. Nous devons franchir toutes les actions et réactions de l'école de la vie. Et nous nous lassons de ces choses-là. Nous sommes déterminés à nous perfectionner, à nous corriger, pour rétablir l'ordre, l'équilibre du cœur spirituel. Le sommet de la tête rassemble les énergies et nous pouvons comprendre la position du cœur véritable. Nous invoquons avec persévérance Namo-Yidhara pour dissiper le karma de la conscience, pour ensuite voir notre cœur et voir nos caractères retardés. Et nous acceptons d'abandonner notre amour-propre. Nous nous orientons vers la sérénité pour nous perfectionner, dans la résignation, dans l'équilibre, pour réussir dans le dharma. Lorsque nous pratiquons pour nous débloquer, nous résolvons sur tous les plans pour avancer. La position de la conscience spirituelle n'a pas d'ennui. Nous n'avons plus de rivalité et nous aurons l'opportunité de réaliser la voie spirituelle. Dans l'équilibre et la lucidité, nous comprenons les choses merveilleuses. Đó, cái đó là minh tâm kiến tánh.
Ở trong này thầy thầy nhắc niệm Phật nữa,
Dedans, il a parlé de pour placer l'amour de Pâques aussi.
C'est un rappel.
Ouais.
Ça, c'est nécessaire parce que si on n'invoque pas avec persévérance l'amour Yavam, on ne peut pas dissiper le karma de la conscience. Le karma de la conscience, donc on ne peut jamais parvenir au pur et à la lumière. Sans lumière et sans lucidité, on ne peut rien voir, on est comme un aveugle. Nếu mà mình không có niệm Phật á, trì chí niệm Phật chứ không phải niệm Phật thường thì không có giải hết nghiệp tâm đâu. Mà giải hết nghiệp tâm rồi đó, mình mới được thanh nhẹ mới có sáng suốt mới thấy được tâm tánh của mình. Còn mình động loạn là không bao giờ mình thấy. Hỏi muốn minh tâm kiến tánh thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn minh tâm kiến tánh thì phải thực thi pháp luân thường chuyển liên tục. Trí sáng tâm minh thì sẽ minh tâm kiến tánh, biết rõ sự sai lầm của chính mình mà tu sửa. Kệ, thực hành chân pháp tự khai minh, quý tưởng trời cao tự tạo tiến trình, cần tiến cần tu tự sửa mình, quy nguyên diền mối đạt tâm linh. Comment faire pour parvenir au cœur clairvoyant et avoir ses caractères? Si nous voulons avoir le cœur clairvoyant et voir ses caractères, nous devons pratiquer le dharma et la respiration cyclique sans rétention de souffle de façon continue. Et notre esprit s'illumine et notre esprit devient lucide et notre cœur clairvoyant. Alors, nous pouvons voir nos caractères. Nous pouvons voir nos propres erreurs pour pouvoir les corriger. Ở đây là nhắc thêm cái pháp luân thường chuyển nữa, mà phải liên tục. Liên tục thì chắc chỉ có ông thầy ông mới làm liên tục được thôi, chứ mình làm 6 tới 12 hơi rồi mình nghỉ, chứ mình đâu có liên tục được. Cái này có thể lúc đầu liên tục là làm nhiều á, nhưng mà liên tục mà theo kiểu cao á, là làm bằng ý á, là lúc nào cũng pháp luân thường chuyển giải nó ra. Donc ici deux niveaux de compréhension. Le premier niveau bas, ça veut dire on pratique la respiration cyclique continuellement, ça veut dire fréquemment et plusieurs fois dans la journée. Ça nous permet de nous purifier. Mais quand on est sorti de ce corps, on pratique par la pensée. Et dans ce cas-là, ça peut être vraiment continu. Parce que sur Terre, on ne peut pas faire pas plus de 12 respirations par séance. On est limité. Mais quand on sort de ce corps, on peut le faire continuellement.
Bah, entrer en extase et entrer en samadhi, c'est pareil, hein? C'est la même chose, non?
Oui, c'est la même chose.
Ah, ok.
Mais c'est un
Merci.
niveau élevé. Hein. C'est pas comme nous avant, quand on est à peu près un peu endormi, on oublie un peu, on croyait qu'on est entré en extase.
Extase.
Mais en fait, on n'est pas encore entré en extase. Parce que si
D'accord.
on est on entre réellement en extase mystique, on quitte le corps par l'âme.
Et du coup, ça m'a dit, c'est plus
C'est pareil.
élevé. Ah, c'est pareil, d'accord.
C'est pareil. Thì
Ok.
đó, khi mà mình nhập định hồi xưa, đó, mình không hiểu đạo, thì mình tưởng là khi mình vô mình ngồi nó mê mê vậy là mình nhập định, phải không? Nhưng mà cái đó chưa có phải nhập định đâu. Nhập định là mình buông bỏ hoàn toàn mà mình xuất ra khỏi thể xác mới kêu là nhập định. Thành ra thầy mới nói hoài, đỉnh là xuất, còn chưa xuất được là chưa có định. À, bây giờ mình hiểu rõ hơn á, thì mình không có dám nói bậy nữa. Hồi xưa mình không hiểu, mình hay lạm dụng cái từ ngữ tâm linh mà mình không biết nó là cái gì. Avant qu'on ne, on n'a pas encore étudié la spiritualité, on comprenait pas les termes spirituels. On les utilisait à tort et à travers. Bây giờ biết thì không có dám nói vậy, mà không biết thì dễ nói vậy lắm. Thì ngoài ra cái xài với lại minh tâm kiến tánh đó, thầy có thường xài là khai trí minh tâm thì là associé à un autre verbe, c'est développer l'esprit pour avoir le cœur clairvoyant. Il faut développer l'esprit. Khai trí minh tâm là trọng yếu, khai triển minh tâm tự tiến tầm, khai triển minh tâm rõ các ngành, khai triển minh tâm rõ đạo mùi, khai triển minh tâm tự tiến tầm là mình phải khai triển cái trí của mình. Mình mới mới đi tới minh tâm được, còn cái trí mình nó không có hiểu gì hết là mình không có bao giờ mình đi tới minh tâm được. Cái trí mình phải mở rộng và nó hiểu được nhiều chuyện hơn. Rồi thầy cũng có thường dùng là sáng suốt minh tâm. Utilise souvent avec la lucidité. Quand on est lucide, et on a le cœur clairvoyant. Donc il faut forcément avoir la lucidité pour avoir le cœur clairvoyant. Mình không có sáng suốt đó, là mình không có minh tâm được. Mà muốn có sáng suốt là phải có thanh tịnh. Mais si on veut avoir la lucidité, il faut avoir de la sérénité. Nó dính với nhau vậy đó. Hay là thức giác minh tâm, thầy cũng có xài. L'utilise aussi avec s'éveiller à la connaissance et avoir le cœur clairvoyant. Nghĩa là sáng suốt, rồi nói chung là phải đi tới cái sự sáng suốt là mới minh tâm được. Mà mình chưa có sáng suốt là mình không có minh tâm. Si on parvient pas à la lucidité, à la clairvoyance, on ne peut pas avoir un cœur clairvoyant. Donc, il faut parvenir déjà à la sérénité, là mình phải đi tới thanh tịnh. Rồi, minh tâm phân lần quy diền mới.
Quand nous possédons un cœur clairvoyant, nous trouvons graduellement le chemin de retour à l'origine primordiale.
Minh tâm phân lần. Nghĩa là on va analyser progressivement pour revenir à notre origine primordiale. Nên là thiếu cái chữ phân. Phân. Phân ở đây là tìm á. Cũng được. Nous analysons progressivement pour retourner à notre origine primordiale. Tiến quá, nghĩa là mình phải có sáng suốt mình mới biết đường về. Donc il faut avoir le cœur clairvoyant pour pouvoir retrouver le chemin de retour à notre origine. Mình không có đi tới cái minh tâm á, là mình không bao giờ mình trở về cái nguồn gốc của mình được. Không biết đường đi. Tiến quá thâm sâu tiến từ hồi.
En évoluant avec profondeur, nous avançons étape par étape. Quand nous nous délivrons de nos chagrins par nous-mêmes,
Một câu thôi,
non,
một
non,
câu
non.
tiến hóa thâm sâu tiến từ hồi. Thì bây giờ ở trong này nó có một cái từ ngữ tâm linh là cái tiến hóa thâm sâu. Tiến hóa thâm sâu là sao? Donc dans ce vers il y a un terme spirituel, c'est évoluer en profondeur. Qu'est-ce que ça signifie évoluer et en profondeur? Để coi thầy nói sao nha. Hỏi, óc người làm sao tiến hóa thâm sâu được? Đáp, thưa, óc người chịu niệm Phật, giải nghiệp tâm, hướng về không. mới cảm thức được sự thâm sâu. Vạn sự trên đời là không, nhiên hậu mới tiến về ánh sáng. Quân bình mà học hỏi, kệ thâm sâu tiến hóa rõ đuôi đầu. Cảm thức chiều sâu có trước sau, quy hội tình người trong chốc lát. Cảm thông trời Phật tự về mau. Comment le cerveau humain peut évoluer en profondeur? Réponse. Le cerveau qui accepte d'invoquer les six moments tricks pour dissiper le karma de la conscience et puis qui s'oriente, on s'oriente vers le vide pour pouvoir ressentir cognitivement la profondeur. Toutes les choses sur Terre sont du vide. Ensuite, nous pouvons évoluer, progresser vers la lumière équilibrée pour apprendre. Nghĩa là mình phải niệm Phật, mình giải hết cái nghiệp tâm của mình. Mình hướng về không, mình thấy được cái sự thâm sâu. Khi mà mình hướng cái tâm mình về không á, mình thấy, mình hướng, mình hiểu được cái sự thâm sâu á, là mình hiểu rõ là vạn đời, vạn sự trên đời là không. C'est facile à comprendre sur le champ, mais dans la vie de tous les jours, on ne voit pas que toutes les choses sur terre sont du vide. Mình thấy có chứ mình đâu có thấy không. Mình thấy có để mình giải quyết. Nhưng mà trong tâm mình hiểu đó là không á, thì mình dễ giải quyết hơn. Còn on est face au problème, on est face aux choses qui existent réellement. C'est pas du vide. Mais nous devons nous orienter vers le vide pour nous rappeler que toutes les choses sur Terre ne sont pas vraies, sont temporaires, sont éphémères. Et c'est ça qui est difficile. Et si nous arrivons à comprendre, à se rappeler de ce principe, on peut résoudre plus facilement les problèmes sans être perturbé. Nghĩa là mình thấy chuyện đời khi mà nó tới là sự thật chứ đâu phải là không được. Nhưng mà mình phải nhớ vạn sự trên đời là không thì mình mới giải quyết một cách thanh nhẹ được. Còn mình thấy nó có là mình sẽ bị kẹt. Et si nous nous oublions que toutes les choses sur Terre viennent du vide, on est tout de suite bloqué. Mà mình hiểu được vạn sự trên đời là không, thì lúc đó mình giải, cái tâm mình nó giải nhẹ. Cái chuyện nó còn đó, nhưng mà cái tâm mình không động. Les problèmes peut-être sont encore là, mais notre conscience n'est plus bloquée. On est débloqué. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut progresser vers la lumière équilibrée pour apprendre. Lúc đó mình mới tiến về cái ánh sáng. Ánh sáng ở đâu? Ánh sáng là trong cái sự quân bình thì mới có ánh sáng. C'est dans l'équilibre qu'on a la lumière. Et on peut apprendre. Donc, il faut revenir à l'équilibre. Quand on revient déjà à notre équilibre, on n'est plus perturbé par les choses terrestres. Lúc là chuyện đời nó không có làm mình động nữa. Mình thấy nó là không rồi, cho nên nó không có làm mình động nữa. Thì mình mới tiến về sự ánh sáng quân bình. Ánh sáng là nói ở bên trên. Còn on revient à la lumière, équilibrée, c'est la lumière du monde d'en haut. Bên trên có ánh sáng, lúc nào cũng có ánh sáng, mà mình hướng về, mình tiến về đó mình mới học được nhiều. Thành ra tiến hóa thâm sâu là cao lắm, đạt tới cái trình độ mà tiến hóa thâm sâu là đi vô bên trong đó, sao nó không còn bị động nữa đó. Có thể hòa được với cái ánh sáng quân bình. À ce niveau-là, on peut s'harmoniser avec la lumière équilibrée du monde d'en haut. Stance. Thâm sâu tiến hóa rõ đuôi đầu. On évolue en profondeur et on comprend la tête et la queue, c'est-à-dire le début et la fin. Nous ressentons la profondeur. Dans la profondeur, il y a le début, il y a la fin. Il y a toujours un commencement et un aboutissement. Nous revenons au rassemblement des amours humains en un instant. Nous comprenons Dieu et les Bouddhas et nous revenons vite. Nghĩa là cao rồi đó. Thâm sâu tiến hóa là mình hiểu hết cái đuôi đầu, mình biết mình từ đâu tới đây rồi mình sẽ về đâu. Mình không có đuôi giá hiểu ấy, US và Putin. Hiểu rõ nè, hiểu rõ đuôi đầu. Cảm thức chiều sâu á, là mình biết có trước có sau, cái gì nó cũng có trước có sau, nó có đầu có đuôi, có trước có sau. Toutes les choses ont un commencement et un aboutissement. Et quand nous comprenons en profondeur, nous comprenons de A à Z, du début jusqu'à la fin. Thì lúc đó mình sáng suốt quá rồi. Mình hiểu được trời Phật. Thì lúc đó mình về rất là mau. Cái đó kêu là tiến hóa thâm sâu. Người này nói trình độ con Phật là Niveau de Buddha. Hỏi, sự tiến hóa thâm sâu của đạo màu là sao? Đáp, thưa sự tiến hóa của đạo màu là luồng điển trung tâm bồ đầu hội nhập với sự quân bình của thanh quang điển lành, không chủ trương sát phạt nhưng chủ trương xây dựng và phục vụ, kệ hội nhập hào quang ở giới lành, tha thiết thương yêu tự hướng thanh, đời đạo song hành tâm tự tiến, bền lâu không đổi thật là thanh. Qu'est-ce que ça signifie évoluer en profondeur, l'évolution en profondeur de la voie merveilleuse? L'évolution en profondeur de la voie merveilleuse, ça signifie que le flux d'énergie du sommet de la tête fusionne avec l'équilibre de la lumière pure et divine. À ce moment-là, on ne préconise pas les tueries, mais on préconise la construction et le service. Quelle stance? Nous fusionnons avec l'aura dans le dans la sphère pure, nous aimons infiniment et nous nous orientons vers le pur. Nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle et notre cœur avance par elle-même. Avec persévérance, nous ne changeons pas et nous sommes vraiment purs. Ở đây thầy nói á, là cũng như câu hồi nãy á, nó cũng ăn khớp với nhau, là cái luồng điển trung tâm bộ đầu mình phải hội nhập với sự quân bình của thanh quang điển lành. Câu hồi nãy là vắn tắt phải không? Câu này là mới nói rõ hơn. Thành ra để câu này đằng trước thì chắc nó hay hơn. Để câu này ra đằng trước thì nó hay hơn. À, thì cái luồng điển trung tâm bộ đầu nghĩa là ít nhất là mình phải lên tới trung tâm bộ đầu rồi đó, mình trụ ở trên đó rồi đó, thì cái luồng điển đó nó mới hòa nhập với sự quân bình của thanh quang. Hồi nãy thầy nói ánh sáng quân bình mà học hỏi là ánh sáng của thanh quang, hòa nhập với sự quân bình của thanh quang điển lành là của thượng đế đó. Nghe không? Là cái luồng điển của mình phải từ trung tâm bồ đầu nó lên hội nhập với cái luồng điển quân bình của thanh quang, lúc đó mới gọi là tiến hóa thâm sâu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut parler de l'évolution en profondeur. C'est-à-dire on peut fusionner avec la lumière divine équilibrée pour apprendre. Nghe không? Giải ra thì mình thấy rất là cao siêu chứ không phải tầm thường hơn. Còn explique en profondeur, c'est on voit bien que c'est pas si simple comme on peut comprendre. Des fois on traduit comme ça mais on comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Nhiều khi mình dịch nhưng mà mình không biết ở đằng sau nó là cái gì. Giải tỏa phiền ưu tự giác tâm.
Quand nous nous délivrons de nos chagrins par nous-mêmes, nous permettons à notre conscience de parvenir à la connaissance.
Ở trong này nó cũng có một cái từ ngữ tâm linh, dans ce vers il y a aussi un terme spirituel. Parvenir à la connaissance. Tự giác tâm là sao? Giải tỏa phiền ưu thì mình hiểu rồi phải không? Giải hết những cái sự lo âu phiền muộn. Tự giác tâm. Thế nào là tự giác tâm? Mấy cái từ con thầy xài nó, trong mấy bài thơ nó rất là khó. Giác tâm làm sao kêu là giác tâm? Hỏi, giác tâm là sao? Thưa, giác tâm là tự hiểu chiều sâu của sự việc. Kệ, nguyên lý thâm sâu đã chứng minh, bình tâm học hỏi chuyển tâm tình. Nguyên ân xây dựng cảm thông trình, giải quyết chính mình tự giác minh. Qu'est-ce que c'est veut dire parvenir à la connaissance? Parvenir à la connaissance, ça veut dire comprendre en profondeur la chose. On a parlé de comprendre, évoluer en profondeur, maintenant il dit de comprendre en profondeur. Le principe originel profond nous a prouvé. Hein, nous avons déjà compris le principe originel profond. Bình tâm học hỏi chuyển tâm tình avec équanimité, nous apprenons et nous transformons notre cœur. Les bienfaits originels nous a construits pour que nous comprenions notre itinéraire. Nous résolvons nos propres problèmes, nous parvenons à comprendre avec clairvoyance. Nghĩa là giác minh là mình đi tới cái chỗ mình sáng suốt, mình hiểu được cái chiều sâu của sự việc, cái chuyện gì mình cũng hiểu được từ sâu, chiều sâu của sự việc là hiểu đầu hiểu đuôi. Hiểu đầu hiểu đuôi, có gốc có ngọn đàng hoàng, phải không? Cũng như hồi nãy mình nói học hỏi gì cái chữ chiều sâu đó, cái nào nó cũng có đầu có đuôi, có trước có sau, mà mình hiểu được mọi chuyện đó, mình đều hiểu được chiều sâu của nó, là mình hiểu nó có đầu có đuôi, nó khởi điểm ở đâu và nó sẽ kết thúc như thế nào. Cho nên khi mình hiểu vậy á, những cái chuyện mà đời tự nhiên nó xảy tới á, nó không có làm cho mình động nữa. Mình biết từ đâu nó tới, tại sao nó tới, rồi nó sẽ đi về đâu. Bây giờ mình động á, là mình không biết tại sao nó tới, không biết ở đâu ra, rồi mình không biết nó sẽ đưa mình đi về đâu, thành ra mình động. Mình đâu phát ra problème, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi il survient, et où est-ce que ça va aboutir. C'est pour ça, ça nous perturbe. Mà mình hiểu chiều sâu của nó rồi đó, là mình biết là tại sao cái chuyện này nó xảy ra, theo cái luật nhân quả nó thì từ đâu nó ra, mình đã làm tội gì ngày nay nó mới tới với mình như vậy, rồi chừng nào trả xong rồi nó sẽ đi về đâu, nó sẽ dẫn mình đi tới đâu. Mình thấy rõ vậy đó, thì mình không có động nữa, mình chỉ nhìn thôi. Còn mình không hiểu là mình động lắm, mình nói tự nhiên sao xảy ra chuyện này, không biết nó sẽ đưa mình về đâu, thành ra mình động. Còn mình hiểu chiều sâu á là mình không có động, kêu là giác tâm. Chúng ta kêu là giác tâm, hiểu là connaissance avec un grand C, c'est-à-dire on comprend en profondeur toutes les choses. Chaque chose a un début, une fin, une origine et un aboutissement. Et si on comprend pourquoi ça nous arrive, on n'est plus perturbé et on sait où est-ce que ça va finir. On voit le début et la fin d'un problème. Donc on n'est plus perturbé, mais on reste en tant qu'observateur. Coi coi nó diễn biến như thế nào. On va observer l'évolution de la chose. Et on ne subit plus des actions et des réactions. Mình không có bị kích động và phản động, mà mình chỉ nhìn ra coi nó biến tiến triển như thế nào. Cái đó là đòi hỏi cái sự giác tâm.
Vậy là mấy cái bài học á, anh bảo, c'est-à-dire les leçons qu'on doit apprendre, c'est tout.
Mình học nhưng mà mình không hiểu, mình phải động. C'est-à-dire, sur Terre, toutes les choses qui nous arrivent, ce sont des leçons. C'est pour ça, Maître a dit que les situations sont nos maîtres. Cho nên thầy mới nói hoàn cảnh là tự nhiên nó xảy ra cái chuyện này. Cái hoàn cảnh này, mình lọt vô cái hoàn cảnh này là mình đang học bài. Nhưng mình học cái gì? Mình hiểu tại sao ông trời muốn dạy mình cái gì? Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu nous veut nous faire comprendre. Mà tại sao nó xảy ra cái chuyện này mà không chuyện khác? Et pourquoi ce problème et pas d'autre? C'est jamais au hasard. Không có cái phải mà cái sự ngẫu nhiên mà nó xảy ra. Ông trời ông muốn dạy mình cái gì thì ông biết chứ. Ông biết cái tội lỗi của mình như thế nào, cái sự sai lầm của mình như thế nào, cho nên ông mới chuyển những cái chuyện đó tới để cho mình thức tâm. Dieu nous veut nous faire éveiller, il veut nous éveiller. C'est pour ça il organise, il orchestre des choses qui nous surviennent. C'est pas un hasard. C'est très précis. Et si on est surpris quand ça arrive, on est surpris, on ne comprend pas, on se pose des questions. Mais si on n'est pas parvenu à la connaissance, ça veut dire à la sérénité, à la sérénité, on ne peut pas comprendre pourquoi ce problème, pourquoi ce sujet à traiter. Donc on est perturbé, on doit réfléchir, on doit faire face à ce problème sans comprendre son origine. Mình cố gắng mình giải quyết cái vấn đề đó nhưng mà mình không hiểu từ đâu nó ra. Ông trời ông muốn dạy mình cái gì, tới là muốn dạy mình cái gì để cho mình thức tâm một cái chuyện gì để mình sửa. Mình biết là mình xuống đây tu để sửa, thành ra ông trời lúc nào ông cũng giúp mình để cho mình thức tâm. Donc Dieu veut toujours nous aider en nous aidant à nous éveiller spirituellement. Mais de quelle erreur? Ça, c'est à nous de trouver. Et si on arrive à trouver, c'est déjà un pas vers la sérénité. Thì lúc đó mình hiểu rồi á, thì mình chấp nhận để mình coi mình đủ sáng suốt để giải quyết coi nó tiến về đâu. À, cái gì nó tới từ không tới, là hồi lúc trước không có gì, tự nhiên bữa nay tới là nó từ không tới cái gì. Ngày hôm qua là không, bữa nay là có. Rồi sau này nó sẽ trở về không là nó biến mất. Cái chuyện đó nó không còn nữa. Hồi đó giờ mình sống ở trên cuộc đời này biết bao nhiêu chuyện rồi. Nó không có rồi nó tới rồi nó đi. Biết bao nhiêu chuyện rồi. Dạy mình qua biết bao nhiêu bài. On a appris tant de leçons. Hier, il n'y en avait pas. C'était le vide. Et aujourd'hui, ça arrive. Et le lendemain, ce sera le vide parce qu'il n'y a plus de problème. Mais entre le aujourd'hui et le lendemain, des fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut parfois durer très longtemps. Et cái chuyện đó, nó kéo dài lâu lắm không? Mình không biết chừng nào nó mới dứt. Có chuyện nó dứt liền, có chuyện nó kéo dài, mình không biết tới chừng nào. Nên thành ra
Donc,
con người học bài vậy đó.
s'il y a des augmentations des impôts, il faut payer avec le sourire.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on va laisser le prélèvement automatique s'en occuper. Mình mời tới hồi mình trả thuế là mình phải chấp nhận thôi. Cái luật nó như vậy. Mà cái luật đó là luật cho chung. Cái trật tự chung. C'est l'ordre commun. On peut pas échapper à l'ordre commun. Là mình phải đóng góp. Mình sống là mình phải đóng góp. Không có đóng góp thì một cái quốc gia nó đâu có làm việc được. Thành ra có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít vậy thôi. Không có nữa thì khỏi đóng. Thành ra cái chuyện đó là cái sự sắp đặt của bề trên, mình ở chế độ nào mình phải chịu theo chế độ đó thôi. On doit apprendre à travers les situations.
Mà thường thường mình nghe thầy nói là ùn ùn ào ào đâu cũng vào đấy, nghe thì rất nó tuôn chảy lắm không, mà khi mà đụng chuyện đó là hồn vía lên mây ha, thì con mét là parler, con xì ùn ùn ào ào không biết dịch tiếng Pháp làm sao.
Il y a des tours de bois là. Donc on voit des choses qui arrivent avec tumulte, hein? Mais finalement tout sera dans le calme, tout sera établi dans l'ordre.
Mais
Et
quand il faut arriver, on est toujours paniqué, tout ça, parce qu'on n'est pas serein dedans. Tu vois, mais c'est une leçon pour nous apprendre de garder sérénité. Trong những cái hoàn cảnh đó, mình bị động loạn, nhưng mà nó là một cái giáo dục để cho mình ổn định cái tâm mình lại.
Parce que tout se règle de toute façon.
Phải học để đi tới giác tâm là vậy đó. Donc il faut parvenir à la connaissance, ça veut dire à la sérénité. à la lucidité, donc on aura la connaissance. Nếu mà mình chưa có đi tới thanh tịnh thì mình không có sáng suốt, mình không có sáng suốt thì mình không có giác tâm, cái tâm mình không có hiểu. Thành ra bây giờ mình học đạo là để mở trí trước, mở trí là nó cũng giúp mình một phần trở về sự thanh tịnh. Mình hiểu nhiều luật đạo hơn á thì mình dễ thanh tịnh hơn là cái người không hiểu gì hết. Còn d'apprendre la spiritualité, on cherche à se purifier, on a plus de chance de comprendre les choses que ceux qui ne connaissent pas les règles, les lois. Et donc là, on est sur le chemin d'apprentissage pour parvenir à la connaissance avec un grand C. Là mình học để đi tới cái sự giác tâm. Thì lúc đó mình hiểu được sự chiều sâu của mọi sự việc. Bây giờ mình mới hiểu trên cái phần lý thuyết thôi. Rồi mình sẽ áp dụng trong những cái bài thi của mình cái phần thực hành. Maintenant, on apprend la théorie, les principes. Et si on se rappelle des principes, on va essayer d'appliquer quand les choses arrivent. Et progressivement, on va développer son esprit, ses réflexes, son esprit. Et on va progresser comme ça. Nhưng mình phải hiểu từ từ, phải không? Đâu phải một lúc mà mình hiểu được hết. Bây giờ mình học là mới học cái nguyên tắc thôi. Để đi tới cái sự giác tâm. Là giác tâm nó cũng cao lắm, chứ không phải thấp. C'est pour ça ce terme spirituel s'est réservé au niveau très élevé. Parce qu'il comprend en profondeur les choses. Nous, on ne comprend pas en profondeur. On comprend superficiellement. Et des fois, on ne comprend même pas. Mình ở đây là mình hiểu rồi, hiểu bề ngoài thôi, mà nhiều khi cũng không hiểu luôn á. Thấy không? Thành ra mình tu để đi tới cái sự giác tâm. Rồi câu tiếp thầy hỏi, tự giác tâm để làm gì? À quoi ça sert? De parvenir à la connaissance. La réponse, thưa, tự giác tâm để tiến hóa. Donc, parvenir à la connaissance, c'est pour évoluer facilement. Tự giác tâm thì dễ tiến quá, mình hiểu thì mình dễ tiến hơn, mình không có động thì mình dễ tiến hơn, bài nào tới là mình cũng hiểu rồi, mình qua nó dễ dàng, dễ tiến quá về cái thứ, trở về cái sự thanh nhẹ, thành ra mình dễ tiến quá hơn. Tự thức tu tâm sống dễ dàng, quy Phật pháp tự bước sang, diệu tâm khai triển tự bạt bàn, thực hành chân pháp chân giác quý hơn vàng. Quý hơn vàng, đúng không? Vàng ở dưới thế gian này không có giúp mình đỡ cái đợt. Tự thức tu tâm sống dễ dàng, qu'on s'éveille spirituellement, nous perfectionnons notre conscience, nous pouvons vivre facilement. Sống dễ dàng là tại không có bị động. Parce qu'on n'est pas perturbé. Qu'on prend refuge dans le dharma du Bouddha, nous traversons de l'autre côté. Nghĩa là quy Phật pháp tự bước sang cái cõi điển giới thanh nhẹ, quy Phật pháp, mình trở về với cái sự thanh nhẹ, nuôi dưỡng sự thanh nhẹ, không có nuôi dưỡng cái sự động loạn thì tự nhiên mình bước qua được những cái bài học đó. Diệu tâm khai triển tự bạt bàn, nous guidons notre conscience à se développer et nous discutons en nous. Mình diệu cái tâm mình diệu cho nó tiến theo cái chiều hướng đúng để nó khai triển ra, rồi mới bạt bàn với lại vạn linh trong tiểu thiên địa này. Thực hành chân giác quý hơn vàng, còn nous pratiquons la connaissance véritable, c'est plus précieux que l'or. Trở về với sự chân giác ở bên trong, ở bên trên thì lúc đó quý hơn vàng. Vàng bạc ở đây phải bỏ lại hết, có chân giác thì đi về được. Thành ra cái giác tâm nó cũng cao lắm, đi tới giác tâm là phải có thanh tịnh rồi. Không có thanh tịnh là không thể nào mà có giác tâm được. Nãy giờ nói chung quy chung lại cũng là trình độ của ông rồi. Câu tiếp, giải tỏa phiền ưu từ giác tâm là lúc đó mình không còn phiền ưu, nghĩa là mình sáng suốt rồi á, thì lúc đó mình mới giác tâm được. Còn mình còn phiền ưu không thể nào giác tâm được, còn des ennuis, des soucis, peut pas parvenir à la grande connaissance. Không? Rồi, câu tiếp. Triền miên nhập định, pháp phân quyền.
Nous entrons continuellement en samadhi au moyen du dharma qui analyse le merveilleux.
À, pháp phân quyền là sao? Cũng là một cái từ ngữ tâm linh nữa, pháp phân quyền. Analyser le merveilleux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Analyser le merveilleux. Làm sao mà gọi là pháp phân quyền? Cũng là từ ngữ tâm linh nữa, không học làm sao không biết. Không học là không thể nào biết được. Si on n'apprend pas, on peut pas savoir. Pháp phân quyền là cái gì? Không học là không thể nào biết được. Hỏi, pháp phân quyền là sao? Qu'est-ce que c'est? Le dharma qui analyse le merveilleux. Đáp, thưa, pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh mới gọi là pháp phân quyền. Kệ, siêng năng hành pháp tự phân ranh, khai triển vô cùng hướng về thanh, thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, quy nguyên học hỏi, thông cảm hành. Le dharma qui analyse le merveilleux, ça veut dire on pratique le dharma jusqu'à la sérénité. Pour parvenir jusqu'à la sérénité, hành pháp mà cho đến thanh tịnh đó, thì lúc đó mới kêu là pháp phân quyền. Quand nous pratiquons le dharma avec assiduité, nous analysons les frontières de toutes les choses, entre le pur, l'impur, le vrai, le faux. Khai triển vô cùng, hướng về thanh, nous nous développons à l'infini et nous nous orientons vers le pur. La sphère du pur nous éclaire pour nous débloquer et nous parvenons à l'éveil. Nous revenons à l'origine, nous apprenons et nous comprenons et nous pratiquons. Pháp phân quyền là phải hành pháp cho đến thanh tịnh mới gọi là pháp phân quyền. Hỏi, pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu. Kể, tùy duyên học hỏi, thân hành tiến, khai triển vô cùng tự tiến xuyên, duyên đạo tình đời thông giải tiến, thành tâm học hỏi giải mê liền. Qu'est-ce que c'est l'analyse, le dharma qui analyse le merveilleux? Le dharma qui analyse le merveilleux, ça veut dire, ça signifie la profondeur de la voie merveilleuse. Nói tới cái chiều sâu, hồi nãy mình có học cái chiều sâu rồi đó. Bây giờ thầy nói cái chiều sâu của đạo màu, hồi nãy thầy cũng có hỏi chiều sâu của đạo màu là cái gì đó. Pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu. Hồi nãy mình cũng có học chiều sâu của đạo màu đó, sự tiến hóa thâm sâu của đạo màu. Bây giờ ở đây là chiều sâu của đạo màu, chiều sâu của đạo màu. Tùy duyên học hỏi thân hành tiến, khai triển vô cùng tự tiến xuyên, duyên đạo tình đời thông giải tiến, thành tâm học hỏi giải mê liền. Donc la profondeur de la voie merveilleuse, c'est-à-dire pour s'harmoniser avec la lumière divine, pour comprendre la profondeur de la voie merveilleuse. Cái này nó cũng là trình độ đó thôi. Pháp phân quyền là phải hòa tan với lại thanh quang điển lành đó, thì lúc đó mới là gọi là pháp phân quyền. Mình hiểu được chiều sâu của đạo màu. Hỏi, pháp phân quyền là sao? Đáp, thưa, pháp phân quyền là tự thức. Qu'est-ce que ça veut dire le dharma qui analyse le merveilleux? Le dharma qui analyse le merveilleux, ça veut dire parvenir à l'éveil par soi-même. L'éveil ici, c'est l'éveil total. Là đi tới cái trọn thức, hiểu hết mọi sự việc, không còn bị mê nữa. Dùng Phật mới kêu là tự thức. Cao à, cái bài thơ này nói chuyện cao không? Triền miên nhập định pháp phân quyền. Lúc đó là nhập định triền miên 24 trên 24. Cao quá, thôi. Ông Phật ông cho mình hiểu chút xíu vậy là cũng vui rồi. Ai muốn hỏi gì không? Vous avez des questions? Không có thì học tiếp. Câu số 1. Tu lâu tánh tình không sửa tại sao? Đáp: Tu lâu tánh tình không thay đổi là tại vì xưng danh mà thiếu tu. Lúc nào cũng muốn làm điều mất trật tự, kẻ không tu lại mê khùng động, mê loạn u mê khó đạt thông, ôm chấp khổ hành gieo ý xấu, muốn ôm tạo chấp khó đạt thông.
Pourquoi le pratiquant spirituel de longue date ne corrige-t-il pas son caractère? Réponse. Le pratiquant spirituel de longue date ne corrige pas son caractère parce qu'il se déclare pratiquant spirituel tout en manquant de perfectionnement spirituel, parce qu'il fait toujours des choses qui font disparaître l'ordre. Pense. Quand nous ne menons pas la vie perfectionnement spirituelle, mais que nous nous passionnons pour des choses insensées, nous sommes agités. En étant passionnés, agités et stupides, il nous est difficile de parvenir à la connaissance pénétrante. Quand nous en passons l'intransigeance, nous peinons pour agir en semant de mauvaises pensées. En voulant embrasser et créer l'intransigeance, il nous est difficile de parvenir à la connaissance pénétrante.
Tu lâu mà tánh tình không thay đổi tại vì xưng tu mà thiếu tu. Nhiều người họ nói họ tu lâu nhưng mà thiệt ra chỉ có bắt đầu thiền từ lâu thôi chứ không phải là tu lâu, mà thiền mà không sửa thì đâu gọi là tu. Thành ra nói là mình tu, nói là mình tu thiền vô vi, mà thiệt ra mình chỉ vô ngồi thiền vô vi một ngày chút xíu vậy thôi chứ không có tu. Thành ra nói là mình tu vô vi mà thiệt ra đâu có tu, phải không? Mình thiếu tu là mình không có tu, thì không có tu thì con người đó là mất trật tự, thì lúc nào cũng mất trật tự thôi. Tu lâu mà không có tu thì kể như là mất trật tự nhiều người lắm. Cái này thầy nói cái này nó dính nhiều người lắm, nhiều người nó mang tiếng tu vô vi mà thiệt ra không có tu, thành ra nó vẫn còn sống như người đời, vẫn còn tranh chấp, vẫn còn hơn thua, vẫn còn ganh tị thị phi đủ thứ chuyện hết, không có khác gì người đời hết. Mà nói mình tu vô vi thì thiệt là mắc cỡ mà mang tiếng cho vô vi thôi, khổ lắm. Mê loạn u mê khó đạt thông, ôm chấp khổ hành gieo ý xấu, muốn ôm tạo chấp khó đạt thông. Thấy không? Thành ra nó đủ chuyện hết trơn là vậy.
Anh bảo cái câu tiếng Việt á, hình cái câu stone á, cái câu thứ nhất mình nghe nó thấy kỳ kỳ, nó thiếu một câu á. Anh bảo nó có 6 chữ hả? Thường thường từ trên xuống dưới á, là 7 chữ chứ không có 6 chữ.
Không
Không
tu
tu
lại mê khùng động,
lại mê khùng động á,
người nó thiếu cái
nghe
gì không?
nó không có suông. Chắc cái người người mà chép lại, người ta thiếu một chữ đó. Từ trên xuống dưới là từ câu kệ của thầy, từ trên xuống dưới là toàn là 7 câu không, mà có cái đó là
Rồi.
6 câu thôi.
Bây giờ phải có bản gốc mình mới biết là ai thiếu, phải không? Bây giờ mình không có bản gốc mà mình đâu có nói chuyện gì được, mình đâu có biết nó thiếu cái
Ủa,
gì.
không thấy mà. Ủa, không nghe nữa. Ôi là la, hồi nãy mới mới vô trở lại nghe, bây giờ cái nó bị cúp nữa.
Có vấn đề rồi đó. Rồi Tiếp tục. Làm người tu mà không thật thì sẽ ra sao? Đáp: làm người tu mà không hiểu được trật tự của trời Phật là cần thiết thì không khác gì người hôn mê, thích địa vị, ham danh, vụ lợi, làm mất niềm tin sẵn có của chính mình, tự tạo khổ cho tâm lẫn thân và tự ép sát không cần thiết, thay vì xây dựng điển quang sẵn có của chính mình, tiến tới quân bình và sáng suốt. Kể quê mùa mà tưởng là văn minh, cúng bái lung tung tạo cực hình, lo lắng không thành thêm tạo động, khó minh đường đạo mất tâm linh.
Que devient le pratiquant spirituel qui n'arrive pas à comprendre que l'ordre de Dieu et de Bouddha est nécessaire? Réponse. Quand le pratiquant spirituel qui n'arrive pas à comprendre que l'ordre de Dieu et de Bouddha est nécessaire, ne diffère en rien d'une personne qui tombe dans l'inconscience. Il aime avoir un rang social. Il est avide de renommée et il est intéressé. Il perd sa foi actuelle, crée personnellement du malheur à son esprit et à son corps, à la fois et se modifie inutilement au lieu de construire pour la lumière énergie qui est actuellement en sa possession afin d'avancer jusqu'à l'équilibre et la lucidité. Tense. Rustaud, il croit tort et il est civilisé. Il se livre à des cultes pêle-mêle, créant des peines pour lui-même. En proie à des soucis sans obtenir de résultats, il crée en plus de l'agitation. Il a des difficultés pour comprendre clairement le cheminement de la voie spirituelle qui perd sa conscience spirituelle.
Làm người mà không hiểu được trật tự của trời Phật là cần thiết không khác gì hôn mê, thích địa vị, ham danh, vụ lợi, mất niềm tin sẵn có chính mình, tạo khổ, tự ép sát không cần thiết thay vì xây dựng điển quang sẵn có. Thì tu mà nói xưng danh tu mà không hiểu đạo thì nó đưa ra những cái chuyện này, thì sống y chang người đời vậy thôi, không có gì hết. Cũng như người hôn mê tại thế thôi, thích địa vị, ham danh, vụ lợi là toàn là cái chuyện của người phàm không à, không có gì tu trong này hết, rốt cuộc tự tạo khổ cho tâm thân mình thôi. Tại vì mình quay về mình hiểu hiểu đạo, hiểu luật trời á, trật tự của trời Phật là hiểu đạo. Còn comprendre l'ordre de Dieu de Bouddha, ça veut dire on comprend les lois, ça veut dire on comprend la voie. Mais les gens qui n'étudient pas, qui ne comprennent pas la voie, donc ils sont comme les communs des mortels. Ils se comportent comme le commun des mortels avec tous les défauts.
Như này là không hiểu được trật tự của trời Phật. Nhưng bây giờ mình muốn hiểu được trật tự của trời Phật là mình hiểu như sao? Đó, nói
Đấy.
rõ lắm chứ.
Muốn hiểu trật tự của trời Phật là học đạo, hiểu luật nhân quả là gì, đường nào đi xuống, đường nào đi lên, chỗ nào nặng, chỗ nào nhẹ, chỗ nào trượt, chỗ nào thanh, người tu phải đi về hướng nào, đó là trật tự của trời Phật. Qu'est-ce que c'est l'ordre du ciel et des Bouddhas? La question. L'ordre du ciel et le Bouddha, il y a différents niveaux, du plus bas vers le plus élevé, l'impur et le pur. Donc, nous devons connaître les différents niveaux et connaître notre orientation, notre direction d'avancement. Et si on se trompe de sens, on va à un sens inverse, on va vers les choses les plus lourdes, qui sont en bas. Les choses les plus légères sont en haut. Nó nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất. Cái đó là trật tự của trời Phật đó. Thì bây giờ mình muốn tiến về cõi nhẹ, thì mình phải hướng lên trên, mình phải buông bỏ cái chuyện nặng trược mình mới đi lên trên được. Tout ce qui est léger forme le ciel, tout ce qui est lourd forme la terre. Si nous voulons revenir à la sphère de la légèreté, nous devons abandonner toutes les choses lourdes. C'est comme si on montait dans un montgolfière, si on veut s'élever, il faut lâcher les poids. Et là, c'est pareil. Ça, c'est l'ordre. Tout ce qui est léger, c'est en haut. Tout ce qui est lourd, c'est en bas. C'est l'ordre. Et comment y aller? C'est l'ordre aussi. Faut s'alléger, se purifier. Cái đó là trật tự là phải tự thanh lọc, nhẹ mới về trời, nặng thì ở lại thế gian thôi, thì xuống địa ngục thôi chứ không đi đâu xa. Cái đó là trật tự đó, có nhẹ có nặng, có cao có thấp, cái đó là trật tự đó. Có động có tịnh.
Phần lớn con người ta ưa muốn hiểu trật tự của trời Phật, nhưng mà mình muốn hiểu trật tự của trời Phật theo mình nghĩ là mình phải hiểu trật tự của chính mình trước. Trong bản thể mình phải lặp lại trật tự mình mới hiểu trật tự bên ngoài, phải phải lặp lại sự trật tự bên trong trước rồi mình mới hiểu sự trật tự bên ngoài. Moi, je dis que la plupart des communs mortels, on voulait comprendre l'ordre de Dieu et Bouddha. Mais le plus important, c'est comprendre l'ordre à l'intérieur de soi-même. Tu vois, rétablir l'ordre pour comprendre l'ordre à l'extérieur. C'est ce que je pense.
Thì mình hiểu cái trật tự rồi đó thì mình mới hướng về, mình mới lập lại trật tự cho chính mình. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'ordre du ciel et Bouddha pour rétablir l'ordre en nous conformément à l'ordre de Dieu et les Bouddhas. Thì mình muốn lập lại trật tự, mình phải hiểu cái trật tự của trời Phật là gì. Rồi mình mới lập lại cái trật tự thuận thiên để giả tồn. Mà mình không biết mình đi ngược đường á, nghịch thiên là giả vong. Donc quand on veut rétablir l'ordre, il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est l'ordre. Cái nhẹ là làm trời, nặng là làm đất. Thì mình mới lập lại trật tự chứ không ấy, nhà mình chứa toàn là đồ nặng trược không. Nếu mà mình không hiểu luật, si on ne comprend pas la loi du ciel et du Bouddha, on va stocker que des choses lourdes, inutiles dans notre maison. Cũng không khác nào cái tâm của mình thôi, nó chứa những cái chuyện không cần thiết. Que des choses inutiles parce qu'ils comprennent pas la loi divine, là chứa những cái gì cần thiết và bỏ những cái chuyện gì không cần thiết. Cái nhà mình cũng vậy, mình chứa những cái đồ không cần thiết thì chặt cái nhà nó không có thoáng, nhà nó không có thấy dễ chịu, không có nhẹ nhàng. Bước vô cái nhà là mình thấy bực bội rồi. C'est comme dans notre maison, c'est pareil. Quand on stocke trop de choses, quand on rentre dans la maison, on ne se sent pas bien. On n'est pas léger, c'est pas aéré, c'est pas dégagé. Cái tâm mình cũng vậy thôi. Cái đó là cái bài học mà qua cái thể chất để thấy được cái tâm mình.
Còn có cái câu chuyện số 2 là cúng bái lung tung tạo cực hình. Em biết cái chỗ cực hình là sao không?
Cực hình là khổ, nhưng mà cúng bái lung tung mình tạo làm cho mình khổ. Có ngày quỳ lại cúng bái không được cái gì hết trơn, tại mình không hiểu luật trời, luật trời đâu phải cúng bái là được về trời đâu. L'ordre du ciel et Bouddha, pour revenir au ciel, il faut pratiquer pour s'alléger, pour se purifier, pour pouvoir revenir au ciel. Mais les gens qui ne comprennent pas, et ils ne font que des prières. Hein? Ils ne font que des prières.
Giống như hôm qua mình đi thăm ông anh mình đó, phải không? Nói về trái cây thôi, ông nói ông anh mình cũng nói mua trái cây để cúng cúng Phật đó, mua trái cây để trên bàn thờ Phật, là Phật sẽ chứng cho mình thì mình hiểu vậy thôi. Nhưng mà con người ta thường thường nó nghĩ là mình dân quả qua quả, là Phật độ thật sự không phải vậy, ăn thua cái tâm của mình thôi à, chứ đâu đâu có cần tâm mình mà thành tâm là trời Phật đâu chứng rồi, chứ đâu có cần mình phải dâng mấy cái hoa quả đâu. Moi je dis qu'hier, quand je vois mon frère, tu vois, il achète des fruits, il va offrir parce que
Aux ancêtres décédés.
non, non, l'ancêtre décédé, c'est en bas,
Oui.
tu vois, et il y a les
Les
statues de
photos,
Bouddha,
les
le
photos.
poteau de Bouddha, c'est en haut. C'est pour ça, il a dit, moi, je m'occupe toujours les fruits pour le Bouddha, tout ça, comme ça, il va penser à moi.
C'est son
Tu vois,
niveau, c'est son
c'est son
niveau.
niveau, c'est tout. Giống như ông anh
Mais
mình, là, hôm qua mình tới đó là nó có cái bàn để thờ cụ quyền ở, ở dưới, rồi cái bàn ở trên đó là thờ Phật. Là ông anh mình nói là để mua trái cây cúng cúng Phật, để Phật độ cho mình. Nghĩ nghĩ vậy thôi.
c'est son niveau.
tại vì ông làm vậy cũng được nhưng mà nó thiếu chứ không phải là không tốt, tại vì khi mình có tâm mình tưởng nhớ tới Phật, mình cúng Phật cũng tốt, nhưng mà ông Phật ông đâu có đòi hỏi cái đó, ông đòi hỏi cái mình sửa tu tâm sửa tánh trước. Thì cái tâm mình đó thì giống mình tưởng tới trời Phật cũng là tốt, nhưng mà nó không đủ, cái vấn đề là nó không có đủ. Người ta cũng tưởng tới trời Phật, nhiều người ta đâu có tưởng tới trời Phật. Giờ đi ra kỳ pense même pas au Buddha. Mais lui, il pense déjà au Bouddha, c'est un point, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se corriger pour pouvoir s'alléger, c'est encore autre chose. Comme nous, nous avons le miroir du non-être, du vaux-vie. Nous devons mettre des fleurs blanches tout le temps pour que quand on regarde devant le miroir, on doit avoir toujours des fleurs blanches tout le temps. Ça, ça prouve qu'on est. On porte une attention particulière à ces choses-là et on respecte. Des fois, on met des fruits aussi. Mình cũng cúng hoa quả, ngũ quả, mình có ngày rằm rồi mình cũng có hoa quả trên bàn thờ. Cái đó cũng được, nhưng mà cái đó là sau khi mình đã lo tu sửa. Cái tu sửa là quan trọng, cái đó là phụ thuộc thêm. Cái đó nó không có xấu, nhưng mà thiếu thiếu cái là thiếu cái pháp tu. Il manque le dharma pour pratiquer et avancer. C'est ça
Cái bàn thờ này á, là không phải là cái bàn thờ của ông anh mình, cái bàn thờ này là của cái bàn thờ của má nhỏ mà ông anh
manque.
mình ông ở chung với má nhỏ hồi trước, là khi bà chết rồi á thì ổng cũng thờ má nhỏ ở trên bàn thờ, cũng cúng hoa quả này kia nọ, là bà thích ăn cái này thích ăn kia thì ổng nghĩ như vậy thôi, đúng
Nếu mà
không?
thích nghĩ nghĩ người ta
Đó
còn
là
thích ăn là đâu có đúng.
đó, thì vậy mua bánh trung thu rồi mua cái này cái kia cái nọ để cúng cho má nhỏ thì sao mình cũng đâu có nói gì đâu. Moi j'ai dit que l'hôtel c'est pas à lui, c'est à la deuxième femme de mon père, tu vois, parce qu'elle habite avec et maintenant elle est décédée et il avait mis sa photo dessus sur l'hôtel, et puis il achète des fruits, tout ça. Il a dit, ah, oh, il aime bien manger, tout ça.
Thì cái đó là chứng minh là không hiểu trật tự của trời Phật đó. Cái đó cũng là một cái ví dụ. Trời Phật của cái trật tự của trời Phật đó là từng giới điển nào theo từng giới điển đó. Ça complète la phrase de maître de l'homme de Dieu et des Bouddhas. Chaque niveau d'énergie correspond à un niveau où on doit rester. Et si on ne comprend pas cet ordre, donc on fait des choses inutiles. Nếu mà mình
C'est
không hiểu luật trời á, thì mình sẽ làm những chuyện không cần thiết. Mình cúng người đó nhưng mà dắt gì người đó về đâu. À, on fait des offrandes, mais qui est là pour en profiter, on voit même pas. Cái người mà có tội là phải đi chịu tội học chứ đâu có ở đó mà chờ mình cúng. Ceux qui ont des péchés, ils n'ont pas de temps à perdre, hein. Ils doivent recycler et repasser des examens, aller suivre, poursuivre ses études. Ils ne sont pas libres pour rester là à attendre les offrandes. Đâu có được ngồi trên bàn thờ đó đâu mà ngồi. Toàn là ma quỷ nó tới nó hưởng thì chứ đâu có bàn thờ, đâu có phải là người đó ở đâu, chết là phải đi học hỏi tiếp chứ đâu có được ngừng. Cái đó là trật tự của Thượng Đế đó, trật tự của trời Phật là như vậy đó.
Je voulais rajouter quand même une petite parole rigolote. En fait, le tonton, il était là la dernière fois et il a dit, c'est pas elle qui mange tout ça, il a dit, c'est les mouches. Il m'a fait rien.
Bà xã nói là ông em của bà má nhỏ đó, ông em bà má nhỏ ngồi đó thấy cúng vậy á, ông em bà má nhỏ nói cái người chết đâu ăn đâu, rồi mấy con ruồi nó ăn đâu.
Thành ra mình thấy mình may mắn. Hôm qua con đi chanceux d'avoir appris les enseignements spirituels avec notre maître. Il nous a éclairé beaucoup de choses. Đã dạy cho mình hiểu được nhiều chuyện. Nếu mà mình không có học được chư thầy, mình đâu có biết mấy chuyện này. Mình cũng như họ vậy thôi. Hôm qua con đi chanceux d'avoir l'opportunité d'apprendre les enseignements spirituels, pour connaître plein de choses dans les lois divines et dans le monde invisible. Trong cái cõi diệu hình mình cũng được biết, về cái cõi thiêng liêng mình cũng biết, về cái luật trời mình cũng được hiểu.
Ça me rappelle que quand j'ai, vers le début de la méditation, j'étais à Paris et Tang m'a dit, Trinh Quang Tang m'a dit d'aller voir un Vietnamien. Donc je lui ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, je ne savais pas qui il était. Et en fait, je crois que c'était un ancien ministre du gouvernement vietnamien, donc qui était à Paris. Et quand je suis arrivé chez lui, j'ai été frappé par une chose. Sa maison était magnifique, c'était un vrai musée. Il y avait des tableaux avec des lacs, des choses, mais magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et il m'a fait monter dans son salon et il m'a dit, Alain, il y a une chose, je cherche la spiritualité depuis longtemps. Et il dit, tout à fait, en haut de ma maison, il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a une statue de Bouddha, grandeur nature. Et il dit, pendant des années, je me suis mis en méditation devant cette statue. J'ai prié, j'ai essayé de méditer, mais il n'y avait aucun résultat. Et puis un jour, j'ai rencontré M. Tam, et il m'a enfin expliqué comment méditer. Maintenant, il m'a dit, maintenant, j'ai plus besoin de la statue de Bouddha. J'ai besoin de pratiquer, de méditer, mais ça je ne savais pas au départ et on a beaucoup de chance d'avoir tout ce que M. Tam nous a expliqué.
Nên là anh muốn kể chuyện là hồi anh lên Paris đó, anh Thắng kêu anh đi lê gặp một cái ông đó, mà ông đó là một cái ông bộ trưởng cũ của chế độ cũ á. Thì khi mà tới nhà ông á, thì thấy cái nhà rất là trang hoàng, nó đầy đủ những cái đồ rất là đẹp như là một cái viện bảo tàng vậy đó. Thì trên cái lầu thượng của ông á, có một cái phòng để thờ Phật, có một cái tượng Phật lớn cũng như là người ta vậy đó. Thì ông nói là ông ngồi đó, ông cầu xin Đức Phật hoài, ông ngồi trước cái tượng đó, ông ngồi hoài nhưng mà ông thấy không có kết quả gì. Nhưng mà từ ngày gặp thầy, thầy chỉ cho ông cái cách tu thiền đó, thì lúc đó ông mới thấy là ông không có cần cái tượng đó nữa, mà ông thấy tu thiền, thành ra mới thấy là có may mắn được thầy dạy cho những cái chuyện mà mình không có hiểu được, người phàm không thể nào hiểu được. Thì đó là cái phước của mình rất là lớn.
Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était pour petite touche d'humour, c'est que cette personne était très bien habillée, mais ses vêtements étaient vieux. Et il a enlevé ses chaussures pour me montrer. Il s'est mis en méditation devant moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait deux gros trous aux chaussettes. Et ça m'avait frappé, c'est tout bête, hein? Mais c'était un homme qui était très intelligent, très cultivé. Il avait une très grande culture, mais il cherchait autre chose. La richesse, pour lui, j'ai l'impression, c'était plus important, mais ça avait été très important avant. Et il était dans un monde d'illusion. C'était un monde qui était neutre. Il essayait d'imiter, il voulait rentrer dans quelque chose, mais il n'y arrivait pas. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, avec l'enseignement de M. Tam, on a beaucoup, beaucoup de chance.
Et il a continué à pratiquer.
Je n'ai plus aucune nouvelle, simplement, je l'ai revu qu'une fois. M. Tam était là, il nous avait invités et il avait fait une réunion avec des amis. Et je me rappelle qu'il avait un ami qui m'a parlé beaucoup. Il était en train d'écrire un livre sur la Vierge Marie. Et j'avais été surpris parce que c'était tout intellectuel, c'était tout des faits, c'était des... ça m'intéressait pas ce qu'il me disait, il ne le vivait pas.
Thì ông đó lên tới nhà ông mới thấy ông mặc đồ rất là đàng hoàng không, nhưng mà nó xưa tại mấy người lớn tuổi thường thường người ta không có mua quần áo nữa, thành ra lấy đồ cũ mặc riết này thì nó phải xưa, thì giờ nó phải xưa, nó đâu có là mốt nữa, mình đâu có đi đâu nữa đâu mà sắm đồ, thì đương nhiên là phải đồ xưa. Tới hồi mà ông cởi đôi giày ông ra mà ông ngồi thiền á, là thấy hai đôi giới nó có hai cái lỗ bự.
Mais cet homme était surprenant, il était très intelligent, mais il était en même temps un peu replié sur lui-même et il n'a jamais participé à des réunions Vovi. Je ne l'ai jamais revu et il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas tout à fait dans sa façon de concevoir la méditation.
Nên là sau đó là không có thấy ông hội họp với bạn đạo vô vi nữa, thì có thể là trong cái đầu óc ông có một cái cách suy nghĩ gì nó không có được lắm á, thành ra ông có tự cô lập ông, thành ra sau đó không có gặp ông nữa.
Voilà, donc j'ai jamais revu.
Rồi tiếp tục ha. Hỏi thiên cơ biến chuyển tạo thành cảnh lục lọi chết chóc đau khổ tại sao? Đáp: thưa, thiên cơ biến chuyển là để cảnh cáo những phần tử tham danh quý lợi quên hành trình tu tiến, tự thức giác là sẽ đi với hai bàn tay không, chẳng nắm được một vật gì trong tay khi lìa xác, như thú vật chết thôi, ăn năn sám hối kịp kỳ tu tiến. Kệ thân tâm tranh lụy tham phiền động, có không không chuyển một vòng, động loạn vô cùng tâm tự thức, tham lam biến mất chẳng lòng vòng.
Troisième question. Pourquoi la mécanique céleste opère-t-elle des bouleversements en créant des inondations meurtrières et douloureuses? Réponse. Si la mécanique céleste opère des bouleversements, c'est pour donner un avertissement aux éléments qui sont avides de renommée. Estiment les profits, oublient leurs itinéraires du perfectionnement spirituel en vue d'avancer, de s'éveiller à la connaissance et de savoir qu'ils partiront avec les mains vides, sans pouvoir détenir aucune chose lorsqu'ils quitteront le corps, tout comme une bête qui meurt seulement. C'est pour qu'ils se repentent et s'amendent afin de se perfectionner spirituellement et d'évoluer à temps. Tense. Quand notre corps et notre esprit luttent pour succomber à l'avidité et au chagrin, nous sommes en proie à l'agitation. La possession et la dépossession tournent dans un cercle vicieux. Lorsque nous sommes agités à l'extrême, notre conscience s'éveille d'elle-même. Quand notre avidité disparaît, nous ne faisons plus de détours.
Thiên cơ thì lúc này mình thấy nó lục lọi rất là nhiều không, bây giờ càng ngày nó lục càng dữ mà càng nhanh, thì trong nháy mắt đó là thấy nhiều người nó mất hết rồi, nhiều khi cái xác cũng phải bỏ luôn, thì mình thấy đó là ông trời ông muốn cho người ta thức tâm, người bị nạn cũng như là người nhìn thấy, để thức tâm là trong một sớm một chiều mình có thể mất hết, để mình biết cõi này là cõi tạm, mình sẽ ra đi với hai bàn tay không, đừng có tham những cái chuyện ở đời. Donc tout ça, c'est l'œuvre de la mécanique céleste, les inondations, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu pour nous aider à nous éveiller, que tout ce que nous possédons sur Terre, ça peut disparaître en une fraction de seconde, comme notre corps. C'est pareil, c'est pas la peine de s'accrocher aux choses matérielles, aux choses terrestres, comme les pouvoirs, les intérêts, tout ça, ça n'a aucun sens. Même notre corps n'arrive pas à le garder. Đà cái đó là để giúp cho mình thức tâm.
Mais les gens ne comprennent pas encore, hein. Moi, personnellement, moi, je pense, parce que déjà, le Covid, tu vois, c'est un premier avertissement en 2020 déjà,
Mondial.
mondial. Ça veut dire tout le monde est bloqué, tout ça à la maison.
Y a du
Mais ça
monde.
réveille pas encore.
Il y a beaucoup de
Maintenant,
monde.
il veut profiter encore la vie, il veut acquérir des pays, il veut tout, quoi. Giống như
Avidité.
là mình thấy là thiên cơ biến chuyển càng ngày càng mạnh, tại vì con người cũng bị lục này kia nọ, cũng chưa thức tâm. Mà cái cảnh cáo thứ nhất là bị Covid, là toàn thế giới là cấm ở trong nhà luôn, mà chưa hiểu về giá trị của cuộc sống. Thành ra còn bây giờ trở lại bình bình thường, còn muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, đủ thứ hết, còn ôm cái cảnh đời nhiều quá.
Thành ra cái chuyện mà thức tâm á, nó cũng phải truyền độ, tùy trình độ. Cái người mà nó chín mùi á, thì nó dễ thức hơn. Còn cái người mà nó chưa đủ bài á, thì nó chưa có thức đâu. Donc, pour l'éveil spirituel, ça demande un certain niveau. Cette leçon, c'est pour les gens qui sont déjà mûrs. Et un clic comme ça leur permet de basculer, de s'éveiller. Mais les gens qui n'ont pas encore assez malaxé, ils sont pas encore assez souffert, ils vont continuer. Những người mà nó chưa đủ bài, chưa đủ khổ thì nó vẫn tiếp tục. Thành ra mỗi cái thiên cơ vậy chỉ ảnh hưởng được, thức tâm được một số ít người thôi. À, chaque mécanique céleste, ça peut apporter une bonne influence, ça peut éveiller un certain nombre de personnes, pas tout le monde. Ils n'ont pas tous le même niveau. Il y a d'autres qui doivent encore souffrir, souffrir, souffrir pour passer au royaume du Bouddha. Donc, c'est pas assez mûr. Anh ra nó chưa có chín mùi á. Anh ra cho thấy cái đó cũng không. Nói chuyện đó người ta bị chứ mình không có bị, sống vây vây tiếp tục.
Hồi bị Covid đó, trong trong hồi bị Covid đó, là nó ăn cắp chiếc xe mình mất luôn, không có đi đâu được, ở nhà luôn. Mọi sự đi còn thì là Covid là mà về vô lên mà vô chưa chưa vois ça vient ta couper carrément le déplacement quoi.
On est resté
On a
combien?
resté 2 mois à la maison
Sans faire de course,
sans faire de course, hein. Mình ở nhà 2 tháng, đâu đâu có đi chợ đi búa gì đâu,
rien du tout.
ở nhà có gì ăn nấy thôi hả.
Pas grave.
Thành ra phải có thiên cơ chuyển hoài là vậy. C'est pour ça, les mécaniques célestes ne s'arrêtent pas. Hết lục chỗ này tới lục chỗ kia, hết động đất cái này tới chỗ động đất chỗ kia, đủ thứ chuyện. Mà nó cứ liên tục hết chỗ này tới chỗ kia, mỗi lần ảnh hưởng được một số người thức tâm, chứ không có làm được hết. Thành ra nó ông trời không phải làm hoài, tội nghiệp ông. Dieu doit travailler continuellement. Il ne s'arrête pas.
Tại con người ta đâu có hiểu Thượng Đế làm việc 24 trên 24 đâu, đâu có ai giảng giải, mà cũng đâu có ai biết đâu. Parce que
Bởi
les gens, ils savaient pas que Dieu il travaille 24 heures sur 24, il n'arrête jamais.
vậy.
Il n'arrête jamais. Parce que nous, si on est éveillé, Dieu, il a moins le charge à faire. Giống như thầy nói là khi mà mình thức tâm là Thượng Đế bớt gánh nặng.
Cũng như mình làm việc cho Thượng Đế là vậy đó, cũng đỡ mệt. Lúc này lục lục dữ lắm mà, lục lẹ lắm mà, lục nhanh lắm mà. Lúc này mưa, nó mưa dài mà nó lục nhanh lắm. Les inondations sont très rapides en ce moment. Là,
Ouais.
nhiều người chạy không kịp cũng chết.
Ở Việt Nam nghe nói lục lục dữ lắm mà.
Ở Việt Nam cái thành phố Huế lụt hết rồi, miền Trung nó lụt hết rồi, bữa ở ngoài Bắc cũng bị. Thì nạn lụt miền Trung thì lúc nào nó cũng bị, nó vô lại vô ngay đó trước à. Hồi đó giờ chứ không phải mới đây. Mỗi lần có bão lụt là miền Trung là lãnh đủ nhiều nhất.
Centre du Vietnam, là
Oui,
c'est
c'est ça.
inondé, c'est ça?
C'est historique, hein? C'est toujours le centre qui subit le premier, quoi. Lúc nào hồi xưa thì mình còn nhỏ, tới bây giờ cũng nói nạn lụt miền Trung. Cái chỗ đó là ngay cái biển nó ào vô là dính à.
Là nơi Đà Nẵng hay anh Bảo?
Quế Đà Nẵng này cũng bị. Quế kỳ rồi nó chiếu thì với TV nó có chiếu thành phố Quế, thành nội nó ngập luôn hết.
Nhưng mà năm nay nặng lắm anh Bảo.
Thì càng ngày nó càng nặng hơn á. Thì
Ngập tới
lesion
bệnh viện gì cũng ngập hết luôn.
ngập dữ lắm mà. Lesion nation sont plus important que avant. Bây giờ tại vì cái nước, cái khí hậu nó nóng, cái nước nó nóng, nó bốc hơi lên, nó hồi mà nó đổ xuống, nó đổ dữ lắm. Nó đổ rất là nhẹ, mà nhiều khi cái mây nó không bay, nó đứng tại chỗ, nó đổ xuống hoài, lát nó hồi ngập liền. Lội như lấy tàu ra đi, đi bộ hết nổi. Kéo mấy chiếc xuồng rồi ra chèo đi thôi, chứ đi bộ hết nổi. Mà nó lục vậy cũng nguy lắm, mấy cái ống cống rồi nó xì lên, nó bệnh hoạn là cũng dữ. Ở Sài Gòn hồi đó mưa là lục à.
Tôi nghĩ mấy ông chủ anh.
Chuột chết. Rồi. Câu số 4 hỏi: thưa người tu mưu cầu thắng thế sẽ người tu còn mưu cầu thắng thế có ích gì không? Đáp: thưa người tu mà còn mưu cầu thắng thế sẽ không có hữu ích gì cả, chỉ tạo động cho chính mình mà thôi. Kệ lập vị đặt ngôi chẳng ích gì, về công tu luyện giải sân si, mưu đồ động loạn thêm đen tối, thực hiện tâm tu tự tiến, tự tu tiến tự di.
Quatrième question. Est-il inutile à un pratiquant de vos vies de faire appel encore au subterfuge pour avoir le dessus? Subterfuge? Je ne connais pas ce mot. Bon. Réponse 1. Il n'est pas du tout utile à un pratiquant de vos vies de se faire encore appel au subterfuge pour avoir le dessus. Il ne fait que se créer de l'agitation à lui-même. Tense. Il n'est pas utile du tout d'établir une place ou édifier un trône. C'est en mettant beaucoup de peine à nous exercer au perfectionnement spirituel que nous dissipons notre colère et notre stupidité. Si nous ourdissons des ruses, nous serons agités et de surcroît obscurcis. Rappelons-nous de réalité notre conscience de perfectionnement spirituel pour évoluer.
Thì người tu mà còn mua đồ là còn tham lam chuyện tạm ở thế gian mới mua đồ. Muốn thắng thế là muốn tạo ngôi, lập vị đặt ngôi, có cái chức vị gì ở thế gian thì đâu phải là người tu nữa. Donc ceux qui comprennent pas la loi de Dieu et de Bouddha, ils cherchent des choses à consolider les choses terrestres. Muốn làm đặt tạo vị đặt ngôi ở thế gian thôi, nhưng mà chết rồi cũng không ai biết là mình là ai, ngôi vị nó cũng bay theo luôn. Nó không hiểu đạo là khổ lắm, nói chung là không hiểu đạo, không hiểu luật trời là rất là khổ, làm chuyện bậy bạ không à. En résumé, si on ne comprend pas la loi divine et les règles, la voie spirituelle, on ne fait que des bêtises, des choses inutiles, des fois qui peuvent nous faire sombrer très bas. Lôi cuốn mình đi xuống dưới, không biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi là vậy, khổ lắm. Ở đời này mà không hiểu đạo, không hiểu luật trời là khổ lắm. Rồi.
Nhiều khi không hiểu đạo thì làm điều sai quấy thì bị luật nhân quả nó hành. Để quá on comprend pas la loi et on fait des bêtises et la loi qu'on a fait nous avait punis.
Thế nào cũng bị à, làm bậy là bị à, mình bây giờ mình người tu là mình làm sao đừng có làm sai mà không hay á, on se con khá sẽ faire des erreurs sans, sans savoir, làm bậy mà không hay là nguy hiểm. Cố ý làm bậy là chuyện khác, mà làm bậy mà không hay tưởng làm đúng đó là nguy hiểm. Hỏi, vận động quyên tiền vào túi cá nhân có hại hay không? Đáp, thưa, vụ lợi cá nhân đều có hại, gia tăng lòng tham lam, vụ lợi cá nhân mượn đảo tạo đời. Kẻ động loạn tham lam gieo ý loạn, quân bình không đạt khổ thân hoài. Tăng động tạo nghèo thêm ý động, mượn đạo tạo đời lại khó cam.
Cinquième question. Mobilisé pour faire la quête en vue de remplir ses poches personnelles, est-il nuisible? Réponse. Toute recherche du lucre est nuisible. Cela intensifie l'avidité et la recherche des profits personnels vis-à-vis des personnes qui empruntent la voie spirituelle pour édifier leur vie terrestre. Tense. Quand nous sommes agités et cupides, nous semons des pensées perturbatrices. Si nous ne parvenons pas à l'équilibre, nous souffrirons toujours dans notre corps. Quand nous intensifions l'agitation, nous nous rendons plus pauvres avec nos pensées agitées. Il nous est cependant difficile de consentir à emprunter la voie spirituelle pour édifier la vie terrestre.
Mượn đạo tạo đời là tiêu rồi. Tu mà còn tham lam là sẽ bị luật nhân quả. Donc on emprunte de la voie spirituelle pour s'enrichir, c'est déjà une mauvaise chose. On va à l'encontre de l'évolution. Đi ngược đường á, nó đi ngược đường thì thế nào cũng lãnh đủ à.
Mượn đạo tạo đời không không phải là bị cái luật nhân quả không, mà thầy nói mượn đạo tạo đời là có ghế ở dưới địa ngục chờ sẵn cho mình xuống ngồi á. Parce que y a pas que la loi cause à effet. Simplement, là dit si on emprunte la voie pour édifier la vie terrestre, il y a la chaise en enfer qui nous attend pour descendre pour s'asseoir dessus.
Cái đó là cũng nằm trong luật nhân quả, gieo quả nào nhân nào là gặp quả đấy, quả đó là phải đi xuống dưới để học lại. Ça fait aussi partie de la loi de cause à effet. C'est pour qu'il puisse réapprendre, pour s'éveiller. Luật nhân quả là để giúp cho con người tiến hóa chứ không phải hại, để cho giúp cho con người thức tâm kiểu này hay kiểu khác thôi. Một là tại thế, hai là sau khi chết. Soit sur terre, soit après la mort. Mượn danh thầy quyên tiền có tội hay không? Đáp, thưa, mượn đạo tạo đời thực sự có tội, dẫn sai đường tu. Lập luận biểu bày thêm loạn động, tuyên truyền tạo cảnh thuyết lòng vòng, chân tu. Khó có thêm rắc rối, khó tiến, khó tu, khó được trông. Mượn danh thầy, nói thầy kêu tôi làm vậy á, đi quyên tiền. Có tội hay không? Nói tôi gặp ông thầy á, tôi ổng kêu tôi làm cái này, bây giờ đi quyên tiền làm, rồi giờ tính sao đây?
Attends, je vais traduire quand même. Sixième question. Commettons-nous un péché si nous empruntons le nom de notre maître pour faire une quête d'argent? Réponse 1. Emprunter la voie spirituelle pour édifier la vie terrestre constitue vraiment un péché, celui d'induire en erreur ceux qui nous suivent sur le chemin de perfectionnement spirituel. Pense. Quand nous tenons des propos incitant les autres à être plus agités, faisant de la propagande, inventant des situations, prônons des théories tournant autour du pot. Il nous est difficile d'être des pratiquants spirituels véritables, mais nous sommes de surcroît en proie à des complications. Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, des difficultés pour être transparents.
Mình thấy rồi á, có thiệt á, có người mượn danh thầy để quyên tiền, có đó hay không?
Rồi mấy cái người rất ra sao?
Thì ở Việt Nam á, mới đây nè,
Không biết.
từng rồi chị Dân chỉ có kể đó.
Tuần này còn ghê hơn người đời nữa, anh bảo.
À, thì cái đó làm sao? Là mượn danh thầy á, lên nói thầy kêu tôi làm vậy đó, thì bây giờ đứng lên quyên tiền là nguy hiểm á. Mà cái nghĩ cái người này là mất lý trí rồi, chắc bị ngoại xâm rồi, đi làm âm binh rồi mới làm những chuyện ghê gớm vậy, không có thức tâm nổi đâu. Nhưng mà người tu đàng hoàng đâu có ai dám làm cái chuyện đó. Chỉ
Ça
cần kẻ
me
chỉ
rappelle un congrès. À ce congrès-là, nous avions des difficultés financières avec Kwetuk. On n'arrivait pas à s'en sortir, on avait des difficultés. Et Bin, ça va te rappeler quelque chose parce que ta grand-mère avait voulu venir à ce congrès et elle voulait demander et faire la quête auprès des pratiquants pour qu'ils aident en fion. Et moi, je suis allé voir les responsables du congrès et j'ai dit, il y a une dame qui veut avoir la parole et elle veut parler donc des centres d'Amphion. Et ils m'ont dit, OK, donc ils m'ont écrit sur la liste, ils ont écrit le nom de ta grand-mère. Donc tout était en règle. Moi, j'ai fait en règle, hein, je n'ai pas voulu gêner le comité d'organisation. Et eux, à cette époque, ils avaient de gros problèmes financiers avec un centre de méditation aux États-Unis. Et ils ne parlaient que de ça. Et ils parlaient que de ça. Que de ça. Et j'ai dit, mais vous avez le droit de parler de vos difficultés, mais il faut penser aux autres aussi. Et ils m'ont dit, OK, ne t'inquiète pas, on va vous donner la parole pour que vous puissiez parler. Moi, je n'étais pas d'accord pour faire la quête. Mais ta grand-mère. Il tenait beaucoup et elle avait raison, c'était sa façon de penser, elle voulait aider, donc je l'ai aidé tout à fait, alors que moi je ne pensais pas comme ça. Et puis au moment de passer sur scène, elle avait rendez-vous, ils ne l'ont pas fait passer sur scène. Donc la journée s'est terminée, j'ai chopé un des responsables dans un couloir. Et je l'ai engueulé. Je lui ai dit, c'est pas honnête. Ce que vous faites n'est pas honnête. Pourquoi vous empêchez les autres de parler? On a pris rendez-vous, on a respecté les règles, on vous a tous respecté. Mais pourquoi vous ne respectez pas votre parole? Vous m'avez donné votre parole que cette dame pouvait parler. Et j'étais pas content du tout. Et ta grand-mère m'a engueulé aussi en plus. Donc j'étais, moi, de tous les côtés, on m'engueulait. Mais je n'étais pas d'accord. Je voulais qu'elle avait le droit de parler. Elle était sincère, elle venait pour aider. Elle avait le droit de parler. Et on a pris un deuxième rendez-vous. Et deuxième rendez-vous, pareil, ils ne l'ont pas appelé. C'était comme si tout était bloqué. Et je me rappelle, je me suis engueulé de nouveau avec les responsables. Monsieur Lac est passé dans le couloir, je l'ai engueulé aussi. Je les ai tous engueulés. Et puis le congrès s'est fini sans qu'on puisse même parler. Et puis le soir, quand on est rentré sur Terre, il y avait une réunion avec un grand repas avec Monsieur Tam et tous ceux qui étaient encore là. Et vers la fin de ce repas, ils m'ont demandé de venir sur scène. Et ils m'ont dit, voilà, là, on a pensé, on avait eu tort, on a eu tort de ne pas vous donner la parole, vous avez des difficultés comme nous, on doit se comprendre entre pratiquants. Et ils disent, on est désolé, on n'a pas tenu notre parole, par contre, on va faire une chose, c'est que tout l'argent qu'on a récolté pour le centre de méditation des États-Unis, on va le partager avec vous. On partage tout l'argent comme ça, moi. On vous a donné la parole et j'ai fait venir ta grand-mère bien. Elle était toute contente. Et tout s'est bien arrangé finalement. Mais c'est comme s'il y a des moments où il y a des blocages. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. J'arrivais pas. Je me faisais engueuler de tous les côtés et j'arrivais pas. Et sinon, il fallait que je sème la panique. Ce n'est pas mon genre. Il y a un congrès, il y a M. Tam, il y a les pratiquants, on vient avant tout pour l'énergie, pour apprendre. Et là, on a eu une leçon de patience à apprendre et ils ont très, très bien réagi en nous donnant la moitié de tout ce qu'ils avaient récolté. C'était très sympa. Et là, on s'est pris dans les bras et on a pleuré les uns avec les autres parce que vraiment, on voulait faire quelque chose pour la communauté Vovi. Et ça a été un moment très touchant pour moi.
Nhưng là cứ kể một câu chuyện rồi đó, đi một cái đại hội nào đó có bà ngoại của Hồng Biên á, muốn lên phát biểu kêu gọi người ta ủng hộ đóng góp tài chánh cho Thiền viện Quy Thức bên Pháp. Trong cái đại hội đó mấy người ban tổ chức á, lên phát biểu toàn là những cái khó khăn của Thiền viện ở bên Mỹ thôi. Rồi anh mới xin cho bà ngoại của Biên lên nói. Nói ok sắp xếp rồi nhưng mà ngày đầu không có kêu lên. Anh là mới la mấy cái người trong ban tổ chức rồi xin lại cái thứ nhì. Ngày thứ nhì cũng không có cho lên. Anh cũng cãi lộn với mấy người vòng trong ban tổ chức. Nhưng mà cuối cùng trong một cái buổi họp sau khi đại hội đó thì anh là mới lên nói thì mấy người ban tổ chức họ mới nói đó, thì để chuộc lại cái lỗi lầm đó thì họ mới nói là cái tiền mà quyên được cho thiền viện ở bên Mỹ chia cho cái thiền viện Quy Thức ở bên Pháp thì cũng chia phân nửa cho cái tiền quyên được chia phân nửa cho thiền viện Quy Thức bên Pháp thì mới thấy rõ là nhiều khi mình muốn làm nhưng mà có cái gì nó cản trở, nó không cho mình làm để mình học nhẫn nhưng mà rốt cuộc rồi cũng xong.
Et je trouve que quand il y a des élans comme ça, c'est des élans d'amour où on partage les uns avec les autres, on est très très heureux. Et j'avoue qu'après, avec ta grand-mère, bien, on s'est embrassés, on s'est pris dans les bras, et elle m'en voulait plus du tout, parce qu'au départ, elle criait contre moi, elle disait, tu fais pas ton travail, tu fais, mais si je le faisais, mais il n'y avait pas de résultat. Et à la fin, tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux. Il y avait au départ un malaise et après il n'y avait plus aucun malaise entre nous. On était tous très heureux d'être ensemble.
Đó, sau cái công chuyện đó thì bà ngoại của Biên không còn giận anh Alai nữa. Thì tất cả mọi người đều vui vẻ tại vì lúc đầu nó có khó khăn thiệt nhưng mà sau đó giải quyết một cách ổn thỏa thì không có buồn nữa. Đó là do sự phát tâm thôi. Mà phát tâm làm chuyện đúng không sao mà phát tâm làm chuyện bậy bạ là mệt đấy. À, nói thầy kêu mà đi quyên tiền làm chuyện bậy là mệt lắm á.
Oui,
Cũng may
mais
là
maintenant.
ở Thủ Đức không có cho lên nói chứ cho không có cho quyên tiền chứ cho là mệt lắm phải không? Dân.
Et j'aimais beaucoup ta grand-mère, Lynn.
Oui,
C'était
en fait je n'ai pas au courant de
vraiment.
cette
Không, không có cho đâu anh bảo ở chỗ
histoire.
thiền đường em là Không có cho
không
lên hả?
mời bác tới luôn, không mời bác tới luôn, sợ luôn.
Không có mời tới hả? Bà tính nói vậy
Dạ
thôi mà không không có mời tới phải không?
dạ
Hôm dỗ thầy không mời tới luôn, sợ luôn.
Bà không có tới à?
Không, không có mời.
Không có mời. Bây giờ chắc hết dám mời hả?
Giờ gọi điện thoại cũng dám gọi. Từng rồi bắt làm ghê quá.
Làm ghê quá hả?
Mướn sợi đen rồi làm sùm ở dưới luôn.
Bà có đi theo không hay là bà chỉ gửi người đi thôi?
Có đi luôn.
À, ngồi trong xe luôn ha.
Dạ.
Mà sao lúc đó trời ông Tư làm sao mà trời mưa lớn quá nó chạy vô xe hết trơn à?
Đúng rồi, rồi xong rồi mới đi thưa nói là người ta khóa cửa không cho vô, rồi giờ tới cuối cùng là đòi đất lại nên lấy phần ở đằng sau, rồi lúc trước bác ra đóng tiền cho cái chủ đó thì giờ rào lại.
Tranh giành ha. Bởi vậy tu mà không đúng đường là nguy hiểm lắm. Nhiều khi con người nó mất đi cái sự sáng suốt, nhiều khi là mình mất tự chủ, bị ngoại xâm mới mất tự chủ, không còn biết cái gì đúng cái gì sai nữa. Thành ra mang danh tu mà thiếu tu là nguy hiểm lắm.
Anh Biên muốn nói gì anh Biên?
Quý.
Oui, je voulais parler, dire à Alain que je ne suis pas au courant de l'histoire qu'il a racontée. C'est la première fois que j'entends. Et bah, c'est bien, j'ai découvert l'histoire comme vous, hein.
Oui, et tu vois, ce qui a été très important, c'est que je n'étais pas d'accord avec elle, hein, mais elle avait le droit de parler. Elle a le droit de penser autrement que moi. Et j'ai essayé de la défendre pour lui donner l'occasion de parler, parce qu'elle avait bon cœur. C'était quelqu'un de généreux et c'était quelqu'un de sincère. Donc elle avait le droit de parler. Elle avait le droit de dire des choses différentes de moi. Et j'ai essayé de l'aider pour ça.
Biên không có biết cái chuyện này của bà ngoại xảy ra. Alain nói là bà thành tâm, anh không có đồng ý cái chuyện mà đi xin tiền như vậy, nhưng mà bà thành tâm thì muốn giúp bà để bà phát biểu phải không, nhưng mà không được, không không được phát biểu nhưng mà cũng được tiền.
Et c'est très important, tu vois, dans une famille, des fois on n'est pas d'accord les uns avec les autres, mais il y a toujours un amour et il y a toujours, on fait partie de la même famille. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je comprenais d'une façon, mais je ne dis pas que j'avais raison. C'était ma façon de penser. Elle avait une façon différente de penser, mais elle était très sincère. Et j'ai voulu l'aider, faire mon maximum pour l'aider. Et je peux te dire qu'est-ce que je me suis fait engueuler de tous les côtés. Et elles m'en voulaient au départ. Et puis après, on s'aimait bien. On était très heureux d'être ensemble.
Mais je trouve derrière, tu vois, dans le monde invisible, nous, on ne savait pas comment ça fonctionne.
Oui.
Parce que nous, on a assisté à une chose. Parce que quand ça passe pas comme on veut, tu vois, comme ça fait 2 fois que tu as demandé pour Madame Kaye est présente, mais elle n'a pas pu. Parce que derrière, en haut, il y a le monde invisible qui travaille. Parce que je me rappelle le congrès à Prague. Le congrès à Prague, tu vois, nous, on est derrière le rideau de la scène. Et on l'avait vu, la présentation de spectacle, ça commence. Mais à ce moment-là, il en manque une personne qui est toujours en retard, c'est Tabao, elle doit être au centre, tu vois? Elle doit écouter. Et à ce moment-là, le micro, il a coupé, tu vois? Et ils ont changé le micro et le micro, ça fonctionne pas. Et Tabao, il est en retard 10 minutes. Et le moment que Tabao, il est arrivé, parce que j'assiste derrière la scène et j'assiste la scène en même temps. Au moment que Tabao va arriver, le micro il fonctionne. Donc, il y a tout le monde, tout ça. Je dis, mais c'est pas possible. En changeant 2 fois le micro, ça fonctionne pas. Hein, mình nói một cái chuyện là tất cả là do bề trên quyết định hết. cái sự huyền diệu của bề trên làm việc á, mình cũng không hiểu. Cái đại hội năm 2000 ở Pháp á, là lúc đó là có trình diễn một cái màn mà lúc đó là Châu Bảo bị đi trễ 10 phút, mà lúc đó cái micro tự nhiên nó không chạy, ai cũng không có nói được gì hết trơn, rồi đổi micro khác nó cũng không chạy luôn nữa, mà cái vừa vừa cho bảo vừa tới ngay cái đó để ra ngoài á, là cái micro nó chạy trở lại. Có những cái quyền bí á, mình cũng không hiểu đâu, nếu mà mình không có chứng kiến hoặc mình không có để ý á, mình cũng không hiểu đâu. Và giờ đi show đi đi show comment gì voilà, si on fait pas attention, on
Bah, c'est comme tout à l'heure avec ton micro. Bây giờ chị chào bảo tới, bây giờ mới chạy.
Rồi, câu tiếp. Hỏi lập trường không thay đổi có ích lợi gì không? Đáp, thưa, lập trường không thay đổi rất có ích lợi là mọi người dễ cộng tác. Kệ thực hành thanh tịnh vẫn tiến thân, trí ý phân minh rõ tiến trình, đời đạo vuông tròn không méo mó, thành tâm tu luyện lại càng minh.
Septième question. Est-il inutile d'avoir une ligne de conduite inchangeable? Réponse. Avoir une ligne de conduite inchangeable est très utile car tout le monde a des facilités pour coopérer avec nous. Tense. Quand nous pratiquons la sérénité, nous nous avançons toujours. Quand notre esprit analyse clairement, nous connaissons notre itinéraire. Nous pratiquons parfaitement la vie terrestre et la voie spirituelle sans les déformer. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur sincère, nous sommes davantage clairvoyants.
Thì lập trường không thay đổi rất là hữu ích. C'est regarder toujours la même ligne de conduite. Sinon, on ne sait pas comment coopérer. Nếu không, người đâu có biết đường nào đi đâu, thay đổi hoài đâu có được. Rồi, tại đây chấm dứt rồi ha. Termino rồi. Bạn
Gửi
có
lời thăm bạn đạo ở thiền đường nữa. Tại bữa nay
gì
bạn đạo họp ở thiền đường. Bonjour
không?
à tout le monde, amis pratiquants qui se réunissent au
Au
centre
centre.
aujourd'hui.
Bon, vous allez voir, je serai absent pendant un mois. Je reprendrai le Zoom en début décembre. À vous et tout le monde, hein. Aux amis pratiquants sur Zoom.
Sera absent pendant un mois.
À peu près, oui, pas tout à fait, mais ouais.
Tu vas partir en Chine.
Bon, il y a la petite qui a 3 semaines de congé. Et comme je ne veux pas la laisser partir toute seule avec les amis, du coup, ouais, je serai absent. Pendant 3 semaines, 3 ou 4. Je penserai à vous, hein, aux hommes.
Bon, au revoir tout le monde. Merci.
Au revoir,
Au
chào tất
revoir.
cả bạn
Au
đạo.
revoir.
Au revoir tout le monde,
Au
chào tất cả bạn đạo.
revoir tout
Au
le monde.
revoir.
Au revoir. Chào anh Thức.
Xin chào tất cả các bạn.
Chào chào quý. Chào
Au revoir tout le monde.
tout le monde.
Rồi, mình tắt nha.
Nè.